Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 20 tháng 3 năm 2010 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự, nói về những nhà thần học giáo dân tại Pháp. Sau đó là các tiết mục, chuyện tử tế, diễn đàn tự do, thánh mẫu học và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi tổ chức lại hệ thống tài chính thế giới. Hôm thứ Năm 18 tháng 3 vừa qua, trong buổi tiếp kiến dành cho một số thành viên của Liên hiệp các kỹ nghệ gia và doanh nhân Roma, Đức Thánh Cha kêu gọi duyệt lại các mô thức phát triển và tổ chức lại hệ thống tài chính thế giới. Trích dẫn thông điệp bác ái trong sự thật, Ngài nói rằng, thế giới kinh tế và tài chính phải chú trọng đến con người, mà phẩm giá thâm sâu nhất đã được Chúa Kitô mặc khải. Đức Thánh Cha cũng nói rằng chính trị không nên lệ thuộc vào các cơ chế tài chính. Ngài kêu gọi cải tổ và thiết lập một trật tự pháp lý và chính trị thế giới thích nghi với các cơ cấu kinh tế và tài chính toàn cầu để thực hiện một cách hữu hiệu hơn công ích của gia đình nhân loại. Đức Thánh Cha nói rằng, theo chân các vị tiền nhiệm của Ngài, Ngài cũng nhấn mạnh rằng nạn thất nghiệp gia tăng, nhất là nơi giới trẻ, tình trạng nghèo khổ của nhiều công nhân và những hình thức nô lệ mới, đòi hỏi phải xem việc bảo đảm cho mọi người một công việc xứng đáng như một ưu tiên hàng đầu. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, doanh nghiệp không chỉ có mục đích là sản xuất hàng hóa và chỉ nhắm đến lợi nhuận. Ngài kêu gọi chiến đấu chống lại não trạng duy vật và cá nhân chủ nghĩa. Kết thúc bài nói chuyện với các kỹ nghệ gia và doanh nhân Ý, Đức Thánh Cha nói rằng, phát triển trong bất cứ lĩnh vực nào của cuộc sống cũng luôn có nghĩa là phải cởi mở với sự siêu việt, với chiều kích tinh thần của cuộc sống, với niềm tin tưởng nơi Thiên Chúa, với tình yêu, liên đới, công lý và hòa bình. Tin Ấn Độ. Chính phủ Ấn Độ đe dọa sự độc lập của các trường công giáo. Mới đây, ông Siddiqui, Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc về các cơ sở giáo dục của các nhóm thiểu số cho biết, ông đã yêu cầu các cơ sở giáo dục của các nhóm thiểu số phải có tối thiểu là 30% học sinh thuộc nhóm thiểu số mới được nhìn nhận như là một cơ sở giáo dục của nhóm thiểu số. Linh mục phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Ấn Độ nói rằng, việc nhìn nhận quy chế pháp lý của nhóm thiểu số rất quan trọng đối với các trường công giáo, bởi vì điều này cho phép tuyển chọn ban quản trị và giảng dạy giáo lý trong các lớp học. Theo linh mục phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Ấn Độ, quy định mới do ông Siddiqui đưa ra trên đây sẽ mở đường cho việc chính phủ can thiệp vào việc tuyển chọn nhân viên cũng như những quyết định liên quan đến chương trình học trong các trường công giáo. Theo thống kê của Tòa Thánh, tại Ấn Độ có trên 10.000 trường tiểu học do giáo hội điều khiển, với trên 3 triệu học sinh. Đây là con số trường tiểu học công giáo cao nhất thế giới. Ấn Độ cũng có trên 5.000 trường trung học công giáo với trên 3 triệu học sinh. Đây cũng là con số trường trung học công giáo cao nhất thế giới. Tin Cuba. Chủ tịch phong trào giải phóng Kitô Cuba tố cáo chính phủ nước này dối trá. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn công giáo CNA, chủ tịch của phong trào giải phóng Kitô Cuba, ông Oswaldo Paya, tố cáo chính phủ nước này tuyên truyền dối trá về cái chết của một người bất đồng chính kiến. Ông cũng kêu gọi tiếp tục tranh đấu cho dân chủ tại Cuba. Nhắc đến quyền tự do lương tâm của các tù nhân, ông Paya nói rằng, chính phủ Cuba giam giữ họ cùng với những tội phạm khác. Họ bị lạm dụng và sách nhiễu ngay trước mặt các viên chức chính quyền. Ông Paya cho biết, những tù nhân lương tâm tại Cuba bị giam giữ trong những điều kiện tồi tệ. Ngoài ra họ còn bị đánh đập và lạm dụng. Về trường hợp của ông Orlando Zapata Tamayo, người qua đời cách đây không lâu, chủ tịch của phong trào giải phóng Kitô giải thích rằng ông Zapata bị kết án 3 năm tù, nhưng sau những phiên xử tùy tiện, ông bị kết án thêm 36 năm nữa. Vì bị áp bức như thế cho nên ông Zapata đã tuyệt thực. Ông bị giam trong một phòng biệt giam, chẳng khác nào một lồng chim. Trong nhiều ngày, ông không được tiếp tế nước. Theo ông Paya, Tuyệt thực là một hành động tuyệt vọng bởi vì tù nhân không còn phương thế nào khác. Ông Paya nói rằng hiện tại Cuba có khoảng 200 tù nhân chính trị. Chính phủ Cộng sản Cuba xem họ như những thành phần nguy hiểm cho trật tự xã hội. Họ bị xem như những tội phạm và tay sai của đế quốc. Chủ tịch phong trào giải phóng Kitô khẳng định rằng các tù nhân chính trị tại Cuba chỉ là những người bên vực nhân quyền, đề nghị thay đổi một cách ôn hòa, tố cáo các vi phạm nhân quyền, tổ chức những phong trào dân sự ôn hòa để thăng tiến phẩm giá, nhân quyền và thông tin. Ông Paya so sánh chính quyền Cộng sản Cuba hiện nay với các chế độ độc tài Stalin, Hitler, Franco, Pinochet và Saddam Hussein. Tin Guatemala. Trên 7.000 bạn trẻ công giáo Guatemala tham dự đại hội để đề cao nhân đức trong sạch. Theo một thông cáo báo chí, mới đây hàng ngàn bạn trẻ Guatemala đã tập trung tại hí viện Coliseum Domo ở thủ đô Guatemala để bày tỏ cam kết sống cuộc sống trong sạch. Đại hội mở đầu bằng một cuộc rước kiệu Đức Mẹ, sau đó các bạn trẻ tham dự buổi chầu thánh thể do linh mục tuyên úy đại hội là cha Axel Sanchez chủ tọa. Vị linh mục đã làm phép các tràng chuỗi và ảnh Đức Mẹ làm phép lạ để được phân phát cho các bạn trẻ. Hiện diện trong đại hội, một tài tử nổi tiếng người Mexico là ông Eduardo Verástegui đã đến quỳ trước thánh thể và cùng với các bạn trẻ cam kết sống cuộc sống khiết tịnh. Sau đó, tài tử người Mexico này chia sẻ câu chuyện trở lại của ông. Ông kêu gọi các bạn trẻ, hãy sống theo luật Chúa và nên thánh trong thiên niên kỷ thứ ba này. Ông cũng nhắc lại lời của mẹ Teresa Calcutta. Chúa không bảo chúng ta phải thành công, Ngài chỉ xin chúng ta sống trung thành. Cũng thế, một nữ tài tử người Mexico khác là cô Kirime Lozano cũng chia sẻ kinh nghiệm hoán cải của cô. Cô kể lại tại sao cô đã từ bỏ một sự nghiệp thành công để sống cuộc sống Kitô theo giáo huấn của giáo hội. Kết thúc đại hội, các bạn trẻ Guatemala tham dự thánh lễ do Đức cha Paul Richard Gallagher, sứ thần tòa thánh tại Guatemala chủ sự, cùng với nhiều giám mục đồng tế khác. Tin Adelaide, Úc Đại Lợi. Liên hiệp Anh giáo truyền thống Úc Đại Lợi trở về hiệp thông trọn vẹn với giáo hội công giáo. 4 giám mục, 40 linh mục và hàng chục ngàn giáo dân thuộc Liên hiệp Anh giáo truyền thống tại Úc Đại Lợi sẽ làm đơn thỉnh nguyện lên tòa thánh vào dịp lễ phục sinh tới đây để được nhận vào giáo hội công giáo. Đức cha John Hepworth, tổng giám mục Anh giáo Adelaide, giáo chủ giáo hội Anh giáo truyền thống cho biết, 26 giáo xứ tại Tây Úc, Tasmania, New South Wales, Bắc Queensland và Nam Úc hy vọng sẽ được hiệp thông trọn vẹn với giáo hội công giáo vào cuối năm nay. Tin trên đây chỉ đến vài ngày sau khi các vị lãnh đạo của Liên hiệp Anh giáo truyền thống tại Canada gửi thư lên Đức Thánh Cha để chính thức xin được đón nhận vào giáo hội công giáo. Với khoảng 60 giám mục, Liên hiệp Anh giáo truyền thống có 13 giáo tỉnh trên toàn Canada. Đức tổng giám mục Hepworth, năm nay 65 tuổi, có gia đình và có 3 người con, nói rằng Đức Thánh Cha đã cho phép Liên hiệp được tiếp tục giữ các truyền thống Anh giáo, kể cả việc giáo sĩ có gia đình. Vị giám mục Anh giáo này nói rằng, ở vào một thời đại mà gia đình truyền thống đang bị tấn công, sự hiện diện của gia đình linh mục ở giữa các giáo xứ thực sự là một món quà. Đức cha Hepworth cũng nói rằng, động lực thúc đẩy Liên hiệp Anh giáo truyền thống gia nhập công giáo chính là khát vọng hiệp nhất Kitô giáo. Ngài cũng nói đến sự bất mãn đối với hiện tượng tục hóa của giáo hội Anh giáo, điển hình là việc phong chức cho phụ nữ và nhìn nhận hôn phối của những người đồng tính. Đức giám mục Hepworth cho biết, theo thủ tục, sau khi Bộ Giáo lý Đức tin chấp nhận đơn thỉnh nguyện, đơn này sẽ được chuyển đến Hội đồng giám mục để cho ý kiến, và sau đó giám hạt tổng nhân sẽ được thiết lập. Đức cha cũng nhìn nhận rằng có một số tín hữu Anh giáo truyền thống không muốn gia nhập giám hạt, họ cũng sẽ được tiếp tục phục vụ. Tin Bắc Kinh. Chính phủ Cộng sản Trung Quốc nhìn nhận việc kết án một luật sư Kitô. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, ông Yan Jishi, nhìn nhận rằng ông Gao Jingsheng, một luật sư Kitô và là một nhà bất đồng chính kiến nổi bật đã bị kết án vì âm mưu lật đổ chính quyền. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc cho biết như trên trong một cuộc họp báo cùng với Bộ trưởng Ngoại giao Anh Quốc, ông David Miliband, nhân dịp ông này viếng thăm Bắc Kinh. Tuy nhiên, ông Yan không cho biết hiện ông Gao đang bị giam giữ tại đâu, kể từ khi ông này bị bắt hồi tháng 2 vừa qua. Luật sư Gao, 44 tuổi, đã từng là một luật sư mẫu mực của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhưng trong những năm gần đây, ông đã trở thành một nhà tranh đấu cho nhân quyền, bên vực các tín hữu Kitô, người Uyghur, các tín đồ Pháp Luân Công và những nạn nhân khác của các vụ lạm dụng. Năm 2006, ông bị kết án 3 năm tù, nhưng bản án đã được đình chỉ. Tháng 2 vừa qua, ông bị bắt trở lại và bị tuyên án trong một phiên tòa chỉ kéo dài một ngày. Tiếp theo phản đối của các chính phủ Hoa Kỳ và Đức, Bộ Ngoại giao Anh cũng lên tiếng bày tỏ sự quan ngại về số phận của luật sư Gao nhân dịp viếng thăm Trung Quốc. Ông Miliband nói với các phóng viên rằng, ông đã nêu vấn đề của ông Gao lên chính phủ Trung Quốc. Theo ông, một trong những điều đáng lo ngại nhất là hiện không biết ông Gao đang bị giam giữ tại đâu. Tin Kinshasa, Congo. Một hội nghị đã được tổ chức tại Cộng hòa Dân chủ Congo để giúp cho các phụ nữ Kitô ý thức về các quyền căn bản của mình. Hôm 13 tháng 3 vừa qua tại thủ đô Kinshasa, Cộng hòa Dân chủ Congo, Sáng hội vì gia đình đã tổ chức một hội nghị nhằm gây ý thức nơi các phụ nữ công giáo về các quyền dân sự và quốc tế của mình. Được tổ chức tại dòng các sư huynh các trường công giáo, hội nghị với chủ đề Nhân quyền phái tính thăng tiến người phụ nữ, quy tụ nhiều phụ nữ có gia đình, cũng như các thiếu nữ đã đính hôn, và một số quốc gia thuộc tổ chức Cộng đồng Gia đình Kitô thuộc Tổng giáo phận Kinshasa. Theo tường thuật của nhật báo Le Potentiel phát hành tại Kinshasa, các tham dự viên đã nghe thuyết trình về một số đề tài liên quan đến nhân quyền và thăng tiến người phụ nữ. Đề cập đến quyền của người phụ nữ trong gia đình hay hôn nhân cũng như nơi làm việc, sư huynh Mansala đã giải thích cho các tham dự viên biết các quyền quốc gia và quốc tế của họ để họ có thể sử dụng trong cuộc tranh đấu của mình. Theo nhật báo Le Potentiel, hội nghị nhằm giúp cho các phụ nữ hưởng được mọi quyền lợi của mình, đề phòng và lên án mọi hình thức bạo động mà người phụ nữ có thể là nạn nhân. Dĩ nhiên, hội nghị cũng không quên nhắc lại với các tham dự viên rằng họ có mọi quyền và cơ hội đồng đều trong giáo dục và mọi lĩnh vực khác trong xã hội. Về phần mình, bà Kalunda Shala Helen, Giám đốc Viện Gia đình và Vợ chồng, kêu gọi các người phụ nữ không nên chỉ đeo nhẫn và mừng ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3, mà phải nắm bắt ý nghĩa đích thực của ngày này, cũng như biết các quyền căn bản của mình. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về những nhà thần học giáo dân tại Pháp. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Tại Pháp, ngày càng có nhiều người giáo dân theo học thần học. Năm 1953, một nhà thần học lỗi lạc là Đức Cố Hồng Y Y Marie Conga cho rằng, người giáo dân sẽ không bao giờ học thần học như các linh mục, bởi vì theo đúng nghĩa, thần học là một môn học của giáo sĩ, cách riêng các linh mục. Nhưng kể từ thời Công đồng Vatican II, người ta đã bắt đầu làm quen với ý tưởng thần học là môn học của toàn thể dân Chúa. Dù vậy, cho đến nay vấn đề xem ra không đương nhiên, bởi lẽ nguyên tắc là một chuyện mà thực tế lại là chuyện khác. Đối với người giáo dân, trở thành một nhà thần học đòi hỏi phải phấn đấu nhiều, đó là chưa nói đến chuyện không được nhìn nhận trong giáo hội. Dĩ nhiên, trong các học viện hiện vẫn có những khóa đào tạo dành cho các giảng viên giáo lý hay những người có trách nhiệm mục vụ. Nhưng việc giảng dạy thần học ở cấp bậc đại học, như là học hỏi kinh thánh, thánh truyền, tra cứu cội nguồn và suy tư phê bình, vẫn chưa được mở rộng cho người giáo dân. khác với các nước láng giềng như Đức, Ý, Bỉ. Tại Pháp, việc tách biệt nhà nước và giáo hội đã trục xuất thần học ra các đại học nhà nước. Thần học không còn là một môn học với bằng cấp được nhà nước công nhận nữa. Và dĩ nhiên, có học thần học ra cũng chẳng dễ kiếm được việc làm, vì trong các trường công lập không có bộ môn giáo lý. Tuy nhiên, mỗi năm vẫn có nhiều người giáo dân Pháp ghi danh học thần học. Một trong những chi nhánh thần học quan trọng nhất tại Pháp là chi nhánh thần học do Học viện Công giáo Paris thành lập cách đây 40 năm, dành cho những người đang làm việc. Khóa học được tổ chức vào ban tối và kéo dài 8 năm. Riêng tại Đại học Công giáo Strasbourg, thần học được tổ chức theo lối học hầm thụ. Đại học Toulouse cũng có một khóa học dành cho giáo dân. Học viện Công giáo Paris cũng mở một số chi nhánh thần học dành cho giáo dân tại một số thành phố khác. Những người giáo dân theo học thần học này là ai? Theo một cuộc nghiên cứu xã hội học, thành phần giáo dân ghi danh học thần học tại Pháp có cả nữ lẫn nam. 70% ở trong độ tuổi từ 30 đến 60. Jean-François Barbier-Bouvet và Eric Vincent, hai nhà xã hội học, đã thực hiện cuộc nghiên cứu nói trên, nói rằng đây là một tỷ lệ khác thường, bởi vì người ta cứ nghĩ rằng trong giáo hội Pháp, đa số những người giáo dân tham gia các sinh hoạt giáo hội là phụ nữ, và đều là những người có tuổi. Có nhiều lý do thúc đẩy người giáo dân Pháp ghi danh học thần học, nhưng lý do đầu tiên không phải là để phục vụ giáo hội hay vì các phong trào giáo hội. Họ theo học thần học trước tiên là vì mình. 85% nói rằng họ muốn có một sự hiểu biết sâu xa hơn về đức tin. 70% thì muốn có một đời sống thiêng liêng phong phú hơn. Chỉ có 8% những người theo học thần học nói rằng họ làm như thế là để đảm nhận trách nhiệm hay để thi hành các trách nhiệm trong giáo hội một cách tốt đẹp hơn. 16% cho rằng việc huấn luyện thần học cho người giáo dân là một giải pháp để phân chia đồng đều và hữu hiệu hơn các trách nhiệm trong giáo hội. Tuy nhiên, có đến 60% những người tốt nghiệp thần học đều dấn thân hoạt động trong giáo hội với những công tác như chuẩn bị hôn nhân, tổ chức các lễ nghi an táng, hướng dẫn tĩnh tâm, tham gia hội đồng mục vụ giáo xứ, viết báo, làm tuyên úy nhà tù, bệnh viện, v.v. Nhưng các nhà thần học giáo dân vẫn chưa thấy được giáo hội sử dụng đúng mức. 29% nói rằng họ không được sử dụng hay thực sự được sử dụng. 42% cho rằng mình rất ít được sử dụng. Điều này cho thấy trong các phương thức sinh hoạt của mình, giáo hội vẫn còn giữ bộ mặt giáo sĩ. Theo ông Jean-François Barbier-Bouvet, mặc dù không được giáo hội sử dụng hay ít sử dụng, những nhà thần học giáo dân lại cảm thấy mình hữu dụng hơn trong xã hội. Phải chăng đây không là cái nhìn sâu xa của công đồng Vatican II? Bà Brigitte Solvi, một nhà thần học đang điều khiển chương trình thần học dành cho giáo dân tại Học viện Công giáo Paris, nói rằng, bước vào thời hiện đại, người ta thấy phát sinh một nền thần học chủng viện, quan tâm đến việc đào luyện một hàng giáo sĩ có khả năng. Ngày nay, trong một thế giới Kitô bị tục hóa, cũng nên có một nền thần học giáo dân, không chỉ dành cho giáo dân và do giáo dân điều khiển, mà còn là một nền thần học về thế giới, nghĩa là được người giáo dân thực hiện và suy tư một cách thần học. Chương trình được tiếp nối với chương một chuyện tử tế do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, không mưu mô gài bẫy hại người. Đó là đề tài của chuyện tử tế tuần này, dựa theo những suy nghĩ của Linh Mục Giuse Nguyễn Hữu An từ Việt Nam. Linh Mục đã chia sẻ với chúng ta như sau. Trong Thánh Kinh, có hai câu chuyện xử án tội ngoại tình rất hấp dẫn. Câu chuyện bà Susanna sách Đa-nhiên chương 13 câu 1 đến câu 64 và câu chuyện người phụ nữ phạm tội ngoại tình, phúc âm theo Thánh Gioan chương 8 câu 1 đến câu 11. Theo luật Môi-se, kẻ nào phạm tội ngoại tình phải bị ném đá cho đến chết. Trong câu chuyện bà Susanna, hai lão già giở trò đồi bại, nhưng không thành, nên có thủ đoạn tố cáo người vô tội để chạy tội. Âm mưu bị bại lộ nhờ sự khôn ngoan của cậu Đa-nhiên. Sau đó, hai lão già quỷ quyệt này đã bị trừng trị thích đáng. Câu chuyện trong Tin Mừng Gioan kể lại, các kinh sư và những biệt phái dẫn người đàn bà bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình đến trước mặt Chúa Giêsu để gài bẫy người. Trong sách luật, ông Môi-se truyền chúng tôi phải ném đá hạ người này. Còn thầy, thầy nghĩ sao? Một câu hỏi bất ngờ, nham hiểm và lịch sự. Có lẽ sau khi hỏi Chúa như thế, họ hí hửng với những nụ cười hóm hỉnh ranh mãnh. Họ thì thầm với nhau cách thích thú. Lần này thì đừng hòng mà thoát. Cái bẫy đã giăng ra. Nếu Chúa bảo cứ ném đá đi, thì đó là một lời nói sẽ xóa đi tất cả lòng nhân hậu của Chúa. Tôi đến để cứu vớt, chứ không phải để kết án. Những người tội lỗi, thu thuế, đặt niềm hy vọng vào Chúa. Nếu nghe lời kết án, chắc chắn họ sẽ thất vọng và xa lánh. Thế thì chỉ có thất bại, mất uy tín. Nhưng nếu Chúa bảo không được ném đá, họ càng vui hơn vì Chúa dám chống lại luật Môi-se. Chỉ chờ thế là họ có dư bằng chứng để bắt và lên án ngài rồi. Thái độ của Chúa Giêsu thật trầm tĩnh, cúi xuống lặng lẽ vẽ trên đất. Họ cứ hỏi mãi, Chúa ngẩng lên nói nhẹ nhàng, ai trong các ông sạch tội thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi. Họ lặng lẽ rút lui. Bắt đầu từ những người lớn tuổi. Chỉ một câu nói mà Chúa Giêsu đã hóa giải bảy dân sẵn. Hóa giải bởi lẽ Chúa mời gọi họ hãy nhìn vào bên trong tâm hồn. Còn lại một mình Chúa với người phụ nữ, Chúa ngẩng lên nói nhẹ nhàng, tôi không kết án chị đâu, chị về đi và từ nay đừng phạm tội nữa. Chúa không kết án, nhưng mở ra cho chị một con đường đi về phía tương lai, về phía trước. Hai câu nói của Chúa Giêsu với hai hạng người đều nhẹ nhàng mà sâu xa thấm thía. Với các người kết án, Chúa mời họ nhìn vào phía bên trong. Với người bị kết án, Chúa mở ngõ về phía tương lai. Chỉ vài phút trước đó, người ta hung hãn tố cáo đòi ném đá, mà bây giờ người ta lặng lẽ rút lui. Một sự chuyển biến bất ngờ phát sinh từ lời mời gọi của Chúa. Ai trong các ông sạch tội, hãy ném đá người phụ nữ này đi. Khi người ta đòi ném đá tha nhân, người ta tự cho mình là kẻ sạch tội và có quyền lên án kẻ có tội. Nhưng khi người ta khám phá ra mình cũng là tội nhân, người ta không dám lên án nữa, vì như thế cũng là tự lên án chính mình. Sự khám phá có được là do cái nhìn về phía bên trong chính mình. Chi tiết mà Thánh Gioan ghi nhận, bắt đầu từ những người lớn tuổi, rất ý nghĩa. Vì càng lớn tuổi càng có bề dày cuộc sống, càng dễ nhận ra bề dày tội lỗi. Càng lớn tuổi càng có cái nhìn nội tâm nhiều hơn. Có những cái gần mình nhất mà mình lại khó thấy nhất, đó là bản thân mình. Có những sự thật người ta tìm cách trốn chạy nhiều nhất là sự thật về chính mình. Sự thật ấy chỉ khám phá ra được khi nhìn vào phía bên trong. Nhìn vào bên trong là đi vào nội tâm để nhìn lại chính mình, soi gương tâm hồn. Nhìn lại cuộc sống, lời nói, việc làm mình đã làm. Đã sống, giáo hội luôn khuyên con cái mình xét mình mỗi ngày. Các linh mục, tu sĩ, giáo dân đều có thời gian tĩnh tâm, linh thao để biết mình mà sửa chữa. Nhìn vào phía bên trong là một đòi hỏi cần thiết giữa cuộc sống xô bồ, ồn ào với quá nhiều tranh đấu vất vả mưu sinh. Có khi chúng ta ngại vì sợ phải đối diện với chính mình, đối diện với sự thật về mình. Cần có thời gian tĩnh lặng để dâng lễ, cầu nguyện, viếng Chúa. Khi có thời gian nhìn lại chính mình, chúng ta có gương soi và một khoảng cách ngắm nhìn. Tấm gương tốt nhất là Chúa Giêsu, Ngài là mẫu gương, là con người lý tưởng nhất. Nơi Ngài và nhờ Ngài mà chúng ta nhận ra những lỗ hổng cuộc đời, nhận ra lý tưởng phải vươn tới. Người ta đòi ném đá người phụ nữ, đóng khung cuộc đời chị trong quá khứ. Quá khứ được đóng dấu bằng tội lỗi. Người ta đánh giá, phán đoán, hành động trên quá khứ đó. Chúa Giêsu không chấp nhận lối nhìn và cách đánh giá này. Ngài không đồng lõa với tội lỗi. Ngài nhìn nhận người phụ nữ có tội, nhưng Ngài mở ra một tương lai, gieo vào lòng chị niềm tin tưởng rằng chị có khả năng xây dựng một tương lai mới, một cuộc đời mới, một con người mới. Chị hãy về đi và từ nay đừng phạm tội nữa. Chúa Giêsu không kết án, cũng không giảm án, không ân xá cho tội nhân. Chúa mở cho chị một con đường hướng về tương lai, làm lại cuộc đời. Đó là con đường sám hối trở về với tình yêu, trở về với đời sống là con cái Thiên Chúa, trở về với tâm hồn bình an. Người phụ nữ ra về, lòng tràn ngập niềm vui hoán cải, quyết tâm làm lại cuộc đời. Thiên Chúa đứng mở ngõ cho tương lai. Ngài không khóa chặt cuộc đời một con người, cũng như lịch sử nhân loại, vào quá khứ. Cho dẫu quá khứ ấy có bi thảm và tàn tạ đến đâu chăng nữa. Thiên Chúa luôn luôn mở ngõ và vạch lối cho tương lai. Vẫn biết tội lỗi trái với đạo giáo, trái với luân thường đạo lý. Nhưng đâu chỉ căn cứ vào đạo giáo luân lý để khinh khi, coi thường, kỳ thị sự sống con người được. Đạo giáo luân lý giúp con người sống thăng tiến về mặt tinh thần, chứ không bao giờ là bước cản trở nhận chìm con người xuống bùn đen. Đã là người, ai cũng có những khuyết điểm, cũng có lúc làm điều lầm lỗi. Nhưng ai cũng có khả năng ý chí, ước muốn làm điều lành, thánh thiện, tốt đẹp. Thiên Chúa dựng nên con người với khả năng như thế. Chúa Giêsu đã sống và đã nêu gương. Ngài không kết án, không giảm án, nhưng là mở ra con đường hướng về tương lai cho con người tội lỗi làm lại cuộc đời. Levi, Gia-kêu, Madalena, Augustino, và còn biết bao con người đã được Chúa mở ngõ tương lai tươi sáng. Niềm tin đó tạo nên nơi người tín hữu một lối nhìn mới, đó là nhìn về phía trước, băng mình về phía trước như Thánh Phaolô diễn tả. Tôi chỉ chú ý tới một điều là quên đi chặng đường đã qua để lau mình về phía trước. Đối với Phaolô, quên đi chặng đường đã qua là quá khứ bắt bớ giáo hội Chúa để lau mình về phía trước, phía tương lai mà Chúa Giêsu đã mở ra, đặt Ngài làm khí cụ, làm tông đồ cho dân ngoại. Và Phaolô đã sống hết mình cho tương lai mới này. Trong cách nhìn về tha nhân, có khi người ta khóa chặt người khác trong quá khứ lỗi lầm của họ. Đã một thời, chủ nghĩa lý lịch khóa chặt con người trong quá khứ. Vì lẽ đó mà nhiều người trẻ tài năng không có cửa cho tương lai, bị loại trừ. Con người vốn vẫn hay nhìn phía đằng sau hơn là nhìn về phía đằng trước. Trong khi niềm tin vào Thiên Chúa đứng mở ngõ cho tương lai, lại luôn thúc bách chúng ta nhìn về phía trước. Nhìn vào phía bên trong để khám phá sự thật về chính mình. Nhìn về phía đằng trước để luôn hy vọng và tin tưởng, tin vào chính mình, tin vào con người, tin vào cuộc đời. Và trên hết là tin vào Thiên Chúa đứng mở ngõ cho tương lai chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến! Với những chia sẻ vừa rồi của Linh Mục Du Xe Nguyễn Hữu An từ Việt Nam, Đặng Thế Dũng xin kết thúc câu chuyện tử tế nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Bảy tuần tới.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu tiếp phần 2 của bài viết Ông Gia Kêu Sám Hối của Linh Mục Nguyễn Hồng Giáo, dòng Francisco, bài viết được đăng trên trang báo Người Tín Hữu. Không phải bốc đồng, nhưng từ đáy lòng ông cuộn lên một niềm sám hối mãnh liệt, khiến ông cất tiếng thưa với Chúa. Thưa Ngài, này đây là phần nửa tài sản tôi cho người nghèo, và nếu tôi đã cưỡng đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn. Ông Gia Kêu tự buộc mình làm một việc đền bù rộng rãi phi thường, vượt xa mức đòi hỏi của luật lệ. Điều ấy chứng tỏ ông đã thực lòng hoán cải, và hơn nữa, ông biết mình đã được tha thứ và cứu độ. Chính Đức Giê-xu xác nhận như thế khi người phán, hôm nay ơn cứu độ đã đến cho nhà này. Câu chuyện về ông Gia-kêu cho tôi thấy rằng, thái độ lên án và tẩy chay thường chỉ khiến người có tội thu mình lại và càng dễ dấn sâu hơn vào con đường sai trái của mình. Chỉ có một thái độ tích cực có thể giúp họ hồi tâm hoán cải, đó là cởi mở, cảm thông, kính trọng, và tùy hoàn cảnh mà nhắc nhở hay sửa dạy với đầy lòng yêu mến. Cuộc hoán cải của Gia Kêu cũng tự nhiên bắt tôi nghĩ về cách thực hành bí tích hòa giải của chúng ta. Chúng ta quen nói, tòa giải tội, linh mục ngồi tòa, tòa cáo giải. Tòa nói ở đây, theo giáo lý, thì đúng là tòa án, có tội nhân, có quan tòa là cha giải tội, có bản cáo trạng mà tội nhân tự đọc lên và sau đó quan tòa tuyên án và ra hình phạt. Có điều ở đây, việc tuyên án luôn luôn là một lời xá tội, và hình phạt thường chỉ là một việc đền tội nhẹ nhàng nào đó. Quan niệm việc đi xưng tội như một việc ra tòa, cứ lý thì không sai, nhưng nếu quá nhấn mạnh khía cạnh này, sẽ rất nguy hiểm. Khi vào tòa, thật ra ta không gặp một quan tòa, cho bằng gặp một đấng là Thiên Chúa hằng yêu mến ta, đã chịu nạn, chịu chết và phục sinh cho ta. Khi còn ở trần gian, người đã luôn tỏ lòng thương xót cách riêng đối với những người bị loại trừ, bị khinh dễ, bị lên án. Ngài chẳng ngại dư luận hay thù ghét khi đích thân lui tới những người bị coi là tội lỗi đáng khinh, thậm chí người còn ăn uống với họ nữa. Người nói, người đến thế gian để cứu vớt những gì bị hư hỏng. Và trên trời sẽ vui mừng khôn xiết khi một người tội lỗi ăn năn hối cải. Hình như giáo hội cứ sợ nếu nhấn mạnh quá vào lòng từ bi của Chúa hơn sự công thẳng của người sẽ khiến người ta dễ dàng lạm dụng. Cha mẹ hiền từ quá, e rằng con cái lên mặt. Nhưng làm sao lại gọi là quá khi ta biết rằng tình thương ấy vượt lên trên hết mọi sự loài người chúng ta có thể nghĩ tới hay mơ tới. Loài người chúng ta có khuynh hướng lấy cách thức hành động của mình gán cho Thiên Chúa. Tôi nghĩ ngược lại, nên nhấn mạnh vào tình thương vô biên của Chúa và giáo dục đức tin như thế nào cho tín hữu cảm nghiệm được tình yêu ấy. Lúc đó, họ sẽ dễ dàng nhận ra tội lỗi của mình hơn. họ sẽ hiểu rằng phạm tội là phạm tới tình thương Chúa, chứ không đơn giản là vi phạm một điều cấm hay điều buộc tự nó vốn là vô hồn. Tội lỗi trong quan niệm Kitô giáo không hoàn toàn như quan niệm của loài người trong các xã hội. Cũng cứ lý mà nói, thì xưng tội phải là việc vui mừng, vì có gì hơn là được bày tỏ tâm hồn với Chúa và đón nhận ơn tha thứ, ơn hòa giải của người. Nhưng thực tế, đa số người tín hữu chúng ta ngại đi xưng tội, và không ít người thật sự sợ hãi. Rất nhiều người xưng tội có vẻ máy móc, tại sao? Chắc chắn câu trả lời không đơn giản. Chúng ta vui mừng vì số người đi xưng tội vẫn còn rất đông trong các giáo xứ chúng ta, nhất là vào các dịp lễ trọng. Phải chăng vì thế mà các vị chủ chăn vẫn an tâm và chưa thực sự cảm thấy cần thiết phải xem xét lại để cải tiến mục vụ bí tích hòa giải? Quý vị và các bạn thân mến! Chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã bắt đầu tìm hiểu các tước hiệu của Đức Mẹ trong tương quan với Thiên Chúa Ba Ngôi. Các tước hiệu này đã theo các khúc quanh của lịch sử tiến triển trong nền thần học Ba Ngôi. Trong thời các giáo phụ, Đức Trinh Nữ đã được kêu cầu với tước hiệu Hiền Thê của Chúa Cha, như trong các sách của các học giả De La Cerda và Marachi. Thế rồi khi nền thần học Ba Ngôi bị thống trị bởi một quan niệm Latin Tây Phương, thì Đức Maria lại được gọi là nữ tử của Chúa Cha, mẹ của Chúa Con, hiền thê của Chúa Thánh Thần. Nhưng các tước hiệu này có vài giá trị riêng vượt ngoài sự thích ứng đơn sơ theo khuynh hướng duy danh hay không? Nếu đó là tương quan với Chúa Con, thì không thể là gì khác ngoài tước hiệu là mẹ. Còn các tước hiệu khác không có một giá trị Ba Ngôi xác định. Trong tương quan với Chúa Con, Đức Trinh Nữ Maria cũng đã nhận được tước hiệu Hiền Thê trong hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất, Đức Maria được coi là Hiền Thê thiêng liêng và thần bí trong sách Diễm Ca. Trường hợp thứ hai, Đức Maria được coi như là Eva mới, kết hiệp một cách Hiền Thê với Adam mới cho công trình cứu chuộc. Đây đã là ý tưởng nền tảng của nền thánh mẫu học phong phú của học giả Seban, nhưng trong một tước hiệu không được may mắn lắm mà học giả đã đề ra, đó là chức làm mẹ hiền thê. Cần phải trở về với khuynh hướng thần học thực tế đích thật và dùng hai tước hiệu trên đây một cách đơn sơ. Lý do thứ nhất là vì các tương quan đích thật của Đức Trinh Nữ với Chúa Con trước hết là tương quan làm mẹ. Lý do thứ hai là vì kiểu cộng tác của Đức Maria với Chúa Con trong công trình cứu chuộc là mẹ hơn là hiền thê. Cả tước hiệu nữ tử trong tương quan với Thiên Chúa Cha cũng cần có các giải thích. Thật vậy, nếu đúng thật là Đức Maria là thụ tạo được yêu thương và sủng ái nhất của ngôi thứ nhất, thì mẹ đã không được trở nên giống Chúa Cha, nhất là như nữ tử, nhưng như đấng được kết hợp với sự phong phú hiền phụ của Chúa Cha, và nghĩa là như mẹ của cùng một Chúa Con duy nhất. Đức Trinh Nữ là đấng tràn đầy ơn thánh một cách tuyệt diệu, nhưng ơn thánh của mẹ không chỉ đơn thuần hệ tại sự kiện là người được ơn thánh sủng ái của các nghĩa tử. Trái lại, đó là một ơn thánh khiến cho mẹ trở thành người được liên kết một cách Ba Ngôi với Thiên Chúa Cha, là hiền thê của Chúa Cha như các giáo phụ cổ xưa vẫn gọi mẹ. Cum parentalis patri, cùng thân sinh với Chúa Cha, như Dionisio Cartusiano đã nói. Thánh sủng là mẹ của Đức Maria một cách chuyên biệt, khác với ơn thánh chung của các nghĩa tử. Trong tương quan với Chúa Thánh Thần, Đức Maria đã có nhiều tước hiệu linh động hơn vì sự khó khăn bao gồm trong các ý niệm và nhiệm vụ của Chúa Thánh Thần. Do ơn Thánh, ngôi ba Thiên Chúa ở trong các tín hữu khác như một sự hiện diện thánh hóa lôi cuốn Chúa Cha và Chúa Con. Trái lại, nơi Đức Maria, Chúa Thánh Thần hoạt động và qua mẹ tỏa lan trong các con tim khác. Chúa Thánh Thần ở trong mẹ Maria như là đấng được Chúa Cha và Chúa Con gửi tới, bằng cách đổ tràn đầy nơi mẹ, không chỉ tinh thần nghĩa tử. Nhờ đó, mẹ không chỉ kêu lên Abba Cha ơi, mà một tinh thần của chức là mẹ. Qua đó, Đức Trinh Nữ chịu các nỗi đớn đau của việc sinh nở, cho tới khi nào Đức Kitô được hình thành trong tâm lòng của các tín hữu. Trong các thời đại tân tiến, tước hiệu hiển thê từ Chúa Cha di chuyển qua Chúa Thánh Thần. Giờ đây Đức Maria được gọi là hiền thê của Chúa Thánh Thần. Với sự kiện này, người ta muốn nói rằng ngôi ba Thiên Chúa đã hoạt động nơi Đức Maria và khiến cho mẹ thụ thai ngôi lời. Chúa Thánh Thần đã hoạt động trong cuộc đời Đức Maria và trong tâm lòng và con người mẹ để chuẩn bị mọi sự và làm cho mẹ có đầy đủ các điều kiện nhận lấy Đức Giêsu Kitô ngôi lời con Thiên Chúa nhập thể trong cung lòng mẹ. Thế nhưng trong tâm trí của các giáo phụ, Chúa Thánh Thần vẫn luôn luôn là quyền năng của Đấng Tối Cao, có nghĩa là sức mạnh của Thiên Chúa Cha. Vì thế nên tước hiệu hiển thê vẫn thích hợp hơn với ngôi thứ nhất. Chúng ta có thể kết luận bằng cách nói rằng, trong vấn đề liên quan tới các danh hiệu ba ngôi này, nhân tố chính là nền tảng thần học, từ đó nó khởi sự. Có theo bất cứ lộ trình nào trong lịch sử đa phương của nó đi nữa, thì nó cũng vẫn chỉ là những dấu chỉ của các kiểu mẫu khác nhau trong đó vấn đề được nghiên cứu. Và điểm quan trọng cuối cùng là nền tu đức Thánh Mẫu Ba Ngôi. Nhất là trong thời đại ngày nay, nền tu đức Thánh Mẫu đã khám phá ra nơi Đức Maria một mô thức ba ngôi tỏa lan nơi chúng ta từ sâu thẳm của tâm hồn, nơi có ba ngôi Thiên Chúa ngự trị. Trường phái Helsta đã sản xuất được nhiều văn bản tuyệt vời, đặc biệt nhấn mạnh trên mầu nhiệm Thánh Tâm Mẹ Maria. Chúng ta sẽ có dịp trình bày lòng tôn sùng Thánh Tâm Mẹ Maria khi khai triển đề tài Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Đức Mẹ. Ở đây chỉ xin ghi nhận rằng kiểu nói Trái Tim Vô Nhiễm là kiểu nói mới có sau này, và đã chỉ trở thành thông thường sau khi Đức Giáo Hoàng Pio IX định nghĩa Tín lý Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội năm 1854, và biến cố Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức với chị Bernadette Soubirous năm 1858 và xưng mình là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội. Còn trước đó, người ta hay dùng các kiểu nói như trái tim rất vẹn sạch, trái tim rất thánh, trái tim thánh hiến. Nhất là kể từ sau khi Đức Mẹ hiện ra tại Fatima bên Bồ Đào Nha với ba trẻ Lucia, Jacinta và Francisco năm 1917, và từ sau khi các bút tích của nữ tu Lucia được ấn hành, kiểu nói trái tim vô nhiễm đã chiếm ưu thế trong thói quen của giáo hội và trong phụng vụ. Nó đạt tột đỉnh giữa các năm 1942-1952 vì các biến cố tại Fatima đã định đoạt việc thánh hiến nước Nga cho trái tim vô nhiễm nguyên tội mẹ Maria, và nhiều cuộc thánh hiến khác từ phía giáo quyền cũng như chính quyền dân sự. Trong Kinh Thánh Cựu Ước cũng như Tân Ước, con tim là nền tảng mọi tương quan tôn giáo và luân lý giữa con người với Thiên Chúa, và là nơi con người gặp gỡ Thiên Chúa. Trong Tân Ước, việc tôn sùng trái tim vô nhiễm nguyên tội mẹ Maria dựa trên ba văn bản của chương 2 Phúc Âm Thánh Luca kể lại các biến cố thời thơ ấu của Chúa Giêsu. Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy và suy đi nghĩ lại trong tim. Còn chính bà thì một lưỡi gươm sẽ đâm thâu con tim bà. Riêng mẹ người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong tim. Chúng ta sẽ có dịp khai triển đề tài này. Ngày nay có nhiều người thích chiêm ngắm các tương quan của mẹ Maria với Chúa Thánh Thần trong trật tự ảnh hưởng của nó đối với việc thánh hóa các linh hồn. Một vài tác giả Đông Phương đã gán cho nền thánh mẫu học Công giáo Tây Phương khuynh hướng thay thế hoạt động của Chúa Thánh Thần bằng hoạt động của mẹ Maria. phản bác này không có lý do hiện hữu, bởi vì tất cả những gì mẹ Maria thành toàn trong các tâm hồn thì mẹ đều làm dưới sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần. Thực tại này đã được Thánh Louis-Marie Grignon de Montfort trình bày một cách rõ ràng. Trong số các tài liệu phải hướng dẫn việc canh tân lòng sùng kính mẹ Maria có tông thư Marialis Cultus, Đức Phaolô VI công bố ngày 2 tháng 2 năm 1974. Trong phần 2 của tài liệu, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đề nghị triều kích ba ngôi và đặc biệt quy hướng về Chúa Thánh Thần. Ngài viết trong số 25, thật là hết sức thích hợp, trước hết đó là các việc đạo đức đối với mẹ Maria diễn tả một cách rõ ràng triều kích ba ngôi và Kitô học, là các triều kích nội tại và nền tảng trong đó. Trong số 26, Đức Phaolô VI viết thêm, việc nhấn mạnh chiều hướng Kitô học này của lòng sùng kính Đức Trinh Nữ, chúng tôi thấy xem ra hữu ích nhắc đến sự thích đáng trong việc sùng kính đó, phải đề cao một trong các nội dung nòng cốt của Đức Tin, đó là bản vị và hoạt động của Chúa Thánh Thần. Các viễn tượng này của tài liệu về lòng sùng kính mẹ Maria mở ra cho lòng tôn sùng Đức Mẹ và nền tu Đức Thánh Mẫu học các cánh đồng rất phì nhiêu đối với giáo lý và cuộc sống, đặc biệt nếu chúng được khai triển với vài định hướng ba ngôi thật chính xác.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Một chàng thanh niên mới học nghề thợ mộc, vừa cưa gỗ, vừa bào ván. Cậu vừa thắc mắc tự hỏi, làm sao Thiên Chúa là đấng thánh vô cùng, lại có thể tha thứ tội lỗi của nhân loại được? Làm sao Ngài không khỏi nôn lòng trước những tội lỗi nhơ bẩn của con người? Không tìm được câu trả lời, cậu đến giải bày tâm sự với thầy Rabbi. Thầy âu yếm nhìn chàng thanh niên ngay thẳng, ngoan đạo và nói, con thuộc dòng dõi thứ ba của một gia tộc chuyên nghề thợ mộc đóng bàn ghế. Thầy hỏi con nhé, nếu như một cái bàn do chính tay ông nội con đóng bằng gỗ quý, và bây giờ chẳng may bị trầy nứt đôi chút, con có đem quẳng nó đi không? Chàng thanh niên thưa, thưa thầy, dĩ nhiên là không. Bởi vì đôi chút vạch trầy không thể nào hủy bỏ giá trị của cái bàn bằng gỗ quý được. Thầy Rabbi hỏi tiếp, nếu như vì vụng tay, chưa thạo nghề, con làm trầy đôi chút trên mặt bàn gỗ lim, con có đập phá cái bàn con vừa khó công làm nên không? Thanh niên không chút ngần ngại trả lời, thưa thầy không. Bởi vì những đường trầy, những vết cọ sát không làm thuyên giảm bản chất vững chắc của gỗ quý và của cái bàn đẹp. Thầy Rabbi mỉm cười nói, tốt lắm, con suy nghĩ đúng như một người thợ mộc lão luyện và có lương tâm, biết nhận định giá trị của công việc và của bảo vật. Con đã được ban tặng tinh thần của đấng sáng tạo trời đất muôn vật, và luôn tiếp tục duy trì sự sống còn của mọi loài thụ tạo, cả đến những vi khuẩn bé tí ti, mắt con không thể nào trông thấy được. Nếu con chỉ là chú thợ mộc mà còn biết quý trọng sản vật vô lương tri, vô cảm giác, chính tay con làm nên, thì thử hỏi, làm sao Thiên Chúa lại có thể nào không biết quý trọng con người? là tạo vật cao trọng nhất trong các loài thụ tạo. Cho dù con người có bị tội lỗi làm hoen ố, khác nào những vết trầy sứt trên mặt bàn gỗ quý được. Làm sao Ngài nỡ lòng quên đi giá trị thánh thiêng của con người, để tiêu diệt nó, chỉ vì những nhơ bẩn tội lỗi của nó được chăng? Kính thưa quý vị và các bạn, câu trả lời của thầy Rabbi diễn tả phần nào tình thương bao la và sự khôn ngoan vô cùng của Thiên Chúa trong cách cư xử với nhân loại, nhất là với những con người giòn mỏng, tội lỗi. Từ đời đời, trước khi tạo dựng mỗi người, Thiên Chúa đã quá rõ chúng ta là gì và sẽ trở nên như thế nào, thành công hay thất bại, thánh thiện hay hư hỏng. Thế nhưng, Ngài không bao giờ hối hận vì đã tạo dựng và ban tặng sự sống cho chúng ta. Ngài chỉ muốn chúng ta biết rằng, chúng ta được tạo dựng chỉ vì Ngài yêu thương chúng ta. Một tình thương nhưng không, hoàn toàn vô vị lợi. Có thể nói được rằng, tình thương của Chúa làm cho đời sống chúng ta có giá trị, chứ không phải vì chúng ta có công trạng hay nhân đức gì cả. Tội lỗi của chúng ta không làm Thiên Chúa phải bận tâm. Ngài cũng không vội tiêu diệt chúng ta ngay sau khi chúng ta phạm tội. Nhưng Ngài kiên nhẫn chờ đợi ngày chúng ta biết nhìn nhận những tội lỗi đó để ăn năn thống hối, để cải tà quy chính, trở về với tình thương và để được Ngài tha thứ, để được ban tặng cuộc sống mới, một cuộc sống đích thực, sinh động và có sức biến đổi tâm hồn chúng ta. Vì thế, khi chúng ta cởi mở tâm hồn đón nhận tình thương của Chúa, tức là chúng ta đang sống bằng chính sự sống của Chúa. Bởi vì Thiên Chúa là tình yêu, ai sống trong tình yêu, tức là thông phần vào sự sống của Chúa. Trong phúc âm, Chúa Giê-xu đã dùng nhiều hình ảnh, nhiều dụ ngôn để diễn tả tình thương tha thứ và lòng nhân từ hải hà của Thiên Chúa Cha. Chẳng hạn như dụ ngôn người chủ trang nhân hiền đi tìm con chiên lạc, bất chấp mọi khó khăn. Như bà quả phụ nghèo thắp đèn, quét nhà kỹ lưỡng, cho tới khi tìm được đồng tiền quý giá đã bị mất. Hình ảnh cảm động hơn nữa là dụ ngôn về người con phung phá và người cha nhân từ. Rồi khi bị treo trên thập giá, hai cánh tay Chúa vẫn tiếp tục rộng mở để đón nhận tấm lòng thành ăn năn thống hối của người trộm lành trong giờ phút cuối đời. Quý vị và các bạn thân mến, sứ điệp tình thương của Chúa Giê-xu thật quá rõ ràng. Cách cư xử của Chúa Giê-xu chính là lời rao giảng hùng hồn nhất về tình yêu thương của Thiên Chúa Cha. Ngài luôn kiên nhẫn chờ đợi tội nhân ăn năn thống hối, và bất cứ lúc nào cũng luôn sẵn sàng giơ tay đón nhận họ trở về. Tha thứ và trung thành chờ đợi chính là cao điểm của tình yêu thương. Lòng nhân từ xót thương của Thiên Chúa còn được biểu lộ qua sự tín nhiệm Ngài đặt nơi thiện chí và sự tôn trọng quyền tự do của mỗi người. Cho dù tội nhân xấu xa đến đâu đi nữa, vẫn có khả năng ăn năn thống hối trở về. Miễn là trong trái tim người ấy vẫn còn một chút hơi ấm tình thương để cảm nghiệm được tình thương của Chúa. Còn gì an ủi và khích lệ hơn cho bằng niềm xác tín là mỗi người vẫn luôn được Thiên Chúa yêu thương. Lạy Chúa, Chúa đã phán, ta không muốn tội nhân phải chết, nhưng ta muốn nó ăn năn thống hối, cải tà quy chính để được tha thứ. Lời Chúa quả là lời đầy an ủi và khích lệ cho chúng con biết bao, nhất là những khi chúng con trót dại phạm tội hoặc sa ngã vì yếu đuối. Lạy Chúa, xin kiện cường lòng tin trong chúng con. Xin giúp chúng con đừng thất vọng vì sợ hình phạt của Chúa, nhưng biết khiêm tốn ăn năn thống hối và biết phó thác nơi tình thương của Chúa, như con thơ phó thác nơi tình thương tha thứ và sự che chở của cha mẹ. Amen.
Ân nghĩa của Ngài đời đời con hát mừng, qua muôn thế hệ niềm con sẽ cao dao. Con xin nói rằng tình thương của Chúa bền vững thiên thu được thiết lập trên trời. Tình thương của Chúa con sẽ ca tụng hoài. Tình thương của Chúa đến muôn đời vững bền. Tình thương của Chúa chẳng bao giờ phôi phai. Tình thương của Chúa sẽ vững bền trường niên. Tình thương của Chúa con sẽ ca tụng hoài. Tình thương của Chúa đến muôn đời vững bền. Tình thương của Chúa chẳng bao giờ phôi phai. Tình thương của Chúa sẽ vững bền trường niên.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.